thay bằng cái gì? Mẹ không đọc cả đầu kinh đuôi kinh, bà thích đọc chỗ nào thì bà đọc, kệ, không sao. Trong cả một bộ kinh có những đoạn Phật dạy về hiếu, có những đoạn Phật dạy về nhân quả, có những đoạn Phật dạy về tội phúc, có những đoạn Phật dạy về địa ngục nữa mà. Đấy, vân vân. Cho nên là các cụ thích đọc chỗ nào cụ đọc. Ở cái tuổi của các cụ 90 mà các cụ vẫn đọc là quý rồi. Mẹ đọc kinh, đọc kinh Địa Tạng, và thậm chí đọc kinh đây là khen kinh rất hay. Có lúc đọc đến 3 tiếng. Nhưng mà đọc thì như là đọc sách, đọc truyện thôi. Không có đọc phần nghi lễ đầu tiên. Không theo như trong quyển kinh dạy theo phần nghi lễ. Mà lúc đọc thì thường hay lấy nước bọt để thấm vào tay để dở trang kinh cho nó dễ mà. Cái này thầy cũng nói rồi đấy. Để chúng ta biết là đây là các cụ ngày xưa thường hay như thế. Các cụ mà lớn lớn tuổi ngày xưa rồi thì đặc biệt là nông thôn, các chùa ở nông thôn ở quê thì các cụ chưa được nghe các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy giảng về cái vấn đề tụng kinh. Tụng kinh thì nó phải theo nghi thức, có nghi lễ, như ví dụ như là quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng, xong rồi bình tọa tụng lô hương các chú, xong đó mới vào kinh. Có những kinh thì là nguyện hương quy kính Tam Bảo bằng lễ cửu bái, bằng lễ cửu bái, lễ sau đó thì sám hối, nguyện hương cửu bái sám hối. Còn có chỗ thì tam bái, có chỗ thì cửu bái. Tam bái tức là ba lễ đó. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo đó. Dịch ra là ai nấy cung kính, dốc lòng kính lại Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đó. Ba lễ như thế gọi là quy kính Tam Bảo, tam bái. Còn cửu bái á, là thường là theo cái khóa lễ, khóa kinh nhật tụng ngày xưa, cái biển quyền đỏ đỏ ngày xưa, cái nhật tụng á. Đấy là gọi là lễ cửu bái. Cửu bái là gì? Là chín lễ. Cửu tức là chín. Đấy, thì thường là nếu mà không có thời gian mà ít ngắn thì chúng ta lễ ba lễ là được rồi. Tức là tam bái là quy kính Tam Bảo, tam bái, xong bắt đầu nguyện hương. Nguyện hương tức là đem dâng cúng dường Tam Bảo, bằng nguyện đem lòng thành kính, vân vân đó. Hoặc là nguyện thử hương yên vân, đấy là bài chữ Hán, vân vân đó. Đó. Sau đó sám hối, là tụng lô nhang các chú, đến khai bảo tạng Bồ Tát thì thường là tụng sang kinh. Đấy là cái khóa lễ thường nhật ngày xưa như thế. Nhưng bây giờ trong nghi thức Địa Tạng thầy đã chọn, đã soạn đó, đã biên tập, đã hội tập đó, thì cũng đầy đủ trong đấy rồi. Nhưng ở đây Phật tử này nói là mẹ của Phật tử này không hay đọc theo đúng như ở trong kinh của thầy đã soạn, tức là bỏ cái phần đầu để đọc vào phần kinh đó. Thế ở đây thì Phật tử nói là mẹ là chỉ đọc, chỉ đọc sách, đọc truyện thôi, chứ không phải là tụng kinh. Đây là đọc kinh cũng được, đọc kinh cũng được. Cụ khen hay mà cụ thấy hay, cụ khen hay là được rồi, thế là tốt rồi. Chứ không phải là ai cũng tụng được đâu. À, mà cụ 90 tuổi rồi, cụ chịu đọc đã là quý lắm rồi. 90 tuổi mà cụ còn cầm quyển kinh cụ đọc là quý lắm rồi. Chúng ta phận làm con như thế phải khuyến khích, phải động viên, phải sách tiến. Thậm chí là gì? Thỉnh thoảng phải, nếu các cụ thích cái gì đó, động viên các cụ. Đôi khi các cụ có cái thích đồng quà tấm bánh thôi. Đấy, biết các cụ hay thích ăn cái gì chẳng hạn, ví dụ thích ăn phở chẳng hạn, hoặc ăn bún chẳng hạn, hoặc ăn cái bánh gì các cụ thích chẳng hạn, có khi chả ăn được đâu. Nhưng mà do cái thói quen các cụ thích chứ mà. Đó, thỉnh thoảng mua cho cụ đồng quà tấm bánh động viên. Và tiện cái chỗ thì cụ vui vui và nói với cụ là rồi, mẹ ơi, mẹ chịu khó mẹ xem kinh nhá. Kinh hay lắm, Phật dạy hay lắm. Mẹ chịu khó mẹ xem. Đấy, Đức Phật dạy đấy. Rồi nếu mà mẹ thì mẹ không tụng được kinh thì mẹ xem kinh thế cũng được. Mà mẹ nếu mà mắt mà nhức không xem được thì mẹ niệm Phật cũng được. Mẹ chỉ cần mẹ niệm danh hạng, danh hiệu Ngài là được rồi. Niệm A-di-đà Phật cũng được, niệm Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-Tát cũng được, Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát cũng được, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, vân vân. Miễn là mẹ thấy thích danh hiệu ở chư Phật Bồ-Tát nào mẹ chịu khó mẹ niệm. Còn lúc nào mà mẹ khỏe, mắt mẹ không nhức, thì mẹ xem kinh để biết lời Đức Phật dạy trong cuộc sống. Đấy, mình là con, mình phải khôn khéo động viên như thế. Bây giờ cụ hay lấy thấp nước bọt để dở kinh. Thì mình nói là mẹ ơi, con đi chùa, con nghe thấy sư phụ và các thầy giảng. Mình mà lấy nước bọt á, thấp vào tay để dở kinh á, là mình làm như thế là mình phạm lỗi. Vì cái nước bọt của mình nó không sạch. Nói thế thôi các vị, nó có sạch đâu. Các vị không tin cứ nhổ ra thì mình thì ăn lại xem có dám không. Nước bọt của mình thôi, không dám đâu. Có ai muốn thử không? Thật mà, nó có sạch đâu. Đấy, mình nhổ ra rồi á, không ai muốn ăn lại cái nước bọt của mình nữa. Cho nên nó không sạch. Chính vì vậy cho nên á, mình không được Phật dạy với các tổ giảng, các thầy giảng ngày xưa, thầy đi học cũng thế, các hòa thượng lớn như là cụ Đệ Tam Pháp Chủ lúc còn tại thế dạy các quý thầy, hay là cụ tổ chùa Hương, rồi một số các hòa thượng thường tọa lớn dạy cũng như vậy, bảo cấm tuyệt đối tăng ni Phật tử, người xuất gia và người học Phật, chúng ta không được lấy nước bọt để dở kinh. Mà nếu chúng ta mà dở mà khó thì chúng ta lấy một cái đĩa hoặc cái bát nhỏ nhỏ, chúng ta để một chút cái nước gì, nước sạch vào đấy, cái nước cúng ấy, nước trắng ấy, nước la vi ấy gì, cho một tí vào cái đĩa này, chúng ta thấp một tí vào tay, miết một tí vào này thì cũng được. Có nghĩa là nếu mà dở nó khó, các cụ già không dở được nó khó thì có thể phương tiện cho thôi, thì cũng chấp nhận là dần dần cái vài tháng hoặc là năm là cái quyển kinh nó sẽ rách hết cái góc này. Nhưng mà thôi, các cụ già, cái tay của người ta ấy, nó già, da nó nhăn nheo, và cái xương gì nó cứng rồi, da nó nhăn nheo rồi, cái cảm giác giữa cái lật quyển kinh á, giữa chúng ta miết thế này thì giữa tờ trên và tờ dưới nó ra, nhưng tay của các cụ già 90 tuổi làm sao nó mềm được như tay chúng ta nữa. Cái da nó cũng gì, nó cũng cứng, nó nhăn nheo hết rồi, nó không thể nào cái cảm giác để miết để cho cái tờ kinh trên và tờ kinh dưới nó rời nhau ra là nó khó. Đấy, các cụ, các Phật tử, chúng ta cứ tưởng tượng đi, 2, 3, 4, 50 tuổi chúng ta bước đi thì còn gì, vững vàng, nhanh quào quạo ra đó, mắt thì nhìn xa hàng cây số vẫn nhìn thấy con chim sẻ nó, hoặc là con chim chích nó bay, con én nó bay. Nhưng mà khoảng độ 70-80 tuổi thì đi bắt đầu nó lùm cụm rồi. Đấy, mắt nhìn khoảng 100 mét ra nhìn không thấy thì rõ nữa. Mà trước đây thì nhìn cả cây số thì thấy rõ. Đi thì còn thậm chí đi còn gánh 4, 5, 70 cân, gánh nặng bằng người mình, thậm chí nặng hơn người mình, chúng ta vẫn đi được. Nhưng 80-90 tuổi thì đi một mình còn khó bước. Thêm cho một cái chân nữa là, chân nữa là cái gì? Cái gậy chống mà nó vẫn chưa, nó không còn vững. Thì tương tự như vậy, cái lúc đó cái bàn tay của các cụ già giờ cái sách nó không giờ được nữa. Nếu như mà mình bảo không được cho các cụ đọc sách, vì các cụ giờ không được, không được đọc, thấm vào bằng nước bọt đó, thì mình bảo phải tội. Thì các cụ giờ mãi chả được, thì các cụ gì, các cụ chán, các cụ không thèm đọc nữa. Đó, cho nên kinh sách của Đức Phật là để, giáo pháp của Đức Phật là để chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Chứ không phải là kinh Phật là để ở trong giá sách để thờ, để ở trong tủ để thờ. Đấy, cho nên chúng ta ấn tống kinh sách mục đích là để cho gì? Tín đồ Phật tử, cho thiện nam tín nữ, cho mọi người được tiếp cận và được học, được đọc, được phát ra khởi tín tâm. Cho nên các cụ già 80-90 mà các cụ vẫn chịu khó mà thích đọc như vậy là quý lắm rồi. Đấy, thì chúng ta phương tiện bảo đâu thôi, mẹ không nên thấp nước bọt, để cái nước bọt mình nó không sạch thì phải tội ra. Thì đấy, lần sau mẹ lấy một cái chén hoặc cái đĩa hoặc cái bát con nhỏ nhỏ, mẹ cho tí nước vào đấy thôi, mẹ hơi miết tay vào đấy cho nó hơi ướt thì mẹ dở. Thôi là kinh nó rách thì mình lại đi thỉnh quyền kinh, kinh khác. Ở trên chùa phát miễn phí mà. Tất nhiên biết là miễn phí nhưng chúng ta cũng phải gì? Phải kính trọng, phải hiêm hót. Đó. Nhưng mà đối với các cụ như thế là quý rồi, chúng ta phương tiện như thế để hướng dẫn cho các cụ, hướng dẫn cho mẹ Phật tử này thì nghĩ rằng nên khéo léo hướng dẫn động viên, kể cả các Phật tử chúng ta ở đây cũng thế. Không chỉ mẹ đâu, các Phật tử nữ đi đâu về nhà mà ông chồng ấy, ông cũng có tín tâm nhưng mà chưa tin hẳn, có tín nhưng mà chưa tin hẳn, thỉnh thoảng cũng thấy ông gì, ông ấy giở quyển kinh ra ông đọc, gật gù được, ông này được. Hoặc là ông không tụng nhưng mà ông giở ra ông xem, ông cầm lên ông lật vài trang kinh ông xem. Mình làm vợ á, mình khéo léo xử lý, ồ anh hôm nay đọc kinh hay lắm, anh cứ đọc đi, anh đọc anh xem qua đi. Thì ông ấy ngại ngại, ông đem ông bảo ôi đọc cái gì, việc của các bà gì, tôi đọc cái gì. Đấy, có một chút thiện căn rồi đấy. Chiều nay hoặc là ngày mai, ví dụ ông thích cái mũ, ông ấy thích đôi dép hay thích bộ quần áo mới, hoặc là thậm chí thì xin lỗi các cụ chứ bây giờ nếu mà ông ấy chưa cai được rượu, ông vẫn thích uống rượu, vẫn hay uống rượu, ra mua cho ông nửa lít cũng được không sao, nhưng bảo ông uống gì, ông uống ít thôi nhá, uống một chén thôi, đấm lưng thôi. Rượu á, Đức Phật sở dĩ cấm các đệ tử xuất gia và đệ tử quy y tuyệt đối là vì sợ mình gì, mình say. Nhưng mà ông chồng mình họ nó đã biết gì Phật pháp, nó đã quy y đâu mà nó đang nghiện rượu, nó đang thích uống rượu, khai cho có thể gì, mua một chai rượu ngon về, nhưng mà dặn ông là gì, mỗi bữa chỉ uống một chén thôi, để gọi là đấm lưng, bóp lưng thôi. Ngày mai xin thưa các vị, có khi ông lại xem ở trên mạng trước, ông bảo ôi mai chùa khai nguyên có pháp hội bà không đi à. Đấy, bắt đầu chiếm cảm tình của ông từ đấy. Và đồng thời cũng từ đó mình thiết lập một cái mối quan hệ. Vợ chồng thì đương nhiên là bao nhiêu năm rồi, nhưng thiết lập lại một cái mối quan hệ đặc biệt để gì, dùng phương tiện đưa cho chồng biết tới Phật pháp, dần dần từng bước. Đấy là cái phương pháp gì, mình tu, trước tiên là mình tu cho bản thân, sau đó mình có thể gì, có thể dùng các phương tiện khéo léo dần dần để dẫn dắt, để cho người thân mình biết đến đạo, biết tới Phật pháp, biết đoạn ác các tu thiện, biết tín kính tam bảo, biết tin vào nhân quả. Còn đời này người ta chưa tụng kinh không sao, người ta chưa ăn chay không sao, người ta vẫn uống rượu uống bia kệ họ. Đó, miễn là gì, họ không say xỉn, họ không chửi bới đánh đập vợ con và gây sự với hàng xóm láng giềng, làm mất mày mất mặt gia đình là được, người họ hàng là được. Đó, còn người ta vẫn thích uống rượu, mình khuyên họ đừng có uống say, gọi là uống để cho nó có sức khỏe thôi. Ví dụ ở nông thôn hay kể cả thành phố cũng thế, đi cỗ đi bàn mà bây giờ không uống rượu uống bia nó khó lắm các vị. Đấy, chúng ta phải nhận định rõ cái việc đó. Bây giờ chúng ta cứ bắt là gì, ông không được uống rượu nữa, trong khi đó ông chưa phải là Phật tử, chưa quy tam bảo, mà chúng ta cứ bắt ông không được rượu bia thì ông cũng quay lại đây, ông bà gì, cái niềm đam mê, cái niềm thích thú của tôi bà cấm tôi, thế bây giờ tôi cấm bà đi chùa thì sao, đi chùa rồi tụng kinh niệm Phật là cái niềm đam mê thích thú của bà, tôi cũng cấm bà thì sao. Đấy, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên ở trong cuộc sống, muốn cho gia đình hạnh phúc, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Khi mà ông ấy chưa thực sự tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả, tin vào tội phúc, tin vào giới luật của Đức Phật, thì chúng ta phải tùy duyên dần dần, từng bước để hóa độ họ. Cho nên Bồ Tát đi vào đời độ chúng sinh nó khó thế đấy các quý vị. Mà chúng ta làm được cái điều đó chính là gì? Đã và đang thực hành hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Cho nên trường hợp Phật tử này, Thầy nói là gì? Nói là cứ động viên mẹ thay bằng cái gì? Mẹ không đọc cả đầu kinh đuôi kinh, bà thích đọc chỗ nào thì bà đọc kệ, không sao. Trong cả một bộ kinh có những đoạn Phật dạy về hiếu, có những đoạn Phật dạy về nhân quả, có những đoạn Phật dạy về tội phúc, có những đoạn Phật dạy về địa ngục nữa mà. Đấy, vân vân. Cho nên là các cụ thích đọc chỗ nào cụ đọc. Ở cái tuổi của các cụ 90 mà các cụ vẫn đọc là quý rồi. Đó. Đấy, bây giờ chỉ có thay đổi mỗi cái là thôi thưa với cụ là đấy, cụ đừng có dùng nước bọt cụ thấm, mà cụ lấy một tí cái nước vào cái đĩa hoặc cái chén. Cụ thấp ít ít thôi, đừng thấp nhiều nó rách quyển kinh. Và thấp một tí là cụ dở là được là được. Đấy, cụ cứ dở đi, kinh mà nó rách thì chúng con lại xin hóa, chúng con lên chùa chúng con thỉnh quyển mới về cho cụ. Đấy, hoan hỷ. Thỉnh thoảng mua đồng quả bà quả tấm bánh mà cụ ấy thích ấy. Thậm chí chả ăn đâu, tuổi đấy có khi chả ăn được mấy đâu, dụng hết răng còn đâu mà ăn nữa. Đấy, ăn cháo ăn cơm nát thôi, ăn cháo thôi, ăn cơm thật nát thôi. Đồng quà tấm bánh nhìn thích cái mắt thôi, nghĩ là con dâu hay là con gái mình nó hiếu thảo, hoặc các cháu nó hiếu thảo, hoặc con trai nó hiếu thảo, con rể nó hiếu thảo. Đấy, các cụ thích cái đó. Từ cái chỗ các cụ hoan hỉ, các cụ thích, động viên các cụ chịu khó niệm, niệm Phật thật nhiều vào. Đấy, kiểu thế. Giống như bà cụ nhà thầy ấy ngày xưa bảo tụng kinh đấy, ngày xưa mới hội tập bổ kinh Địa Tạng này, cái đợt bà cụ ốm ấy, đi ra ở nhà bà Trung ở cả tháng rồi đi chữa bệnh, thầy sang thì bảo bà phải chịu khó đọc kinh. Bảo ôi dồi ôi sư ông ơi, đọc kinh như các sư đi tu thì mới đọc chứ bà ở nhà bà làm sao mà đọc được, thời gian đâu mà đọc, còn phải đi cấy, còn phải đi làm cỏ, lấy đâu thời gian mà đọc kinh như sư ông ấy. Mà đọc kinh như chán bỏ sự ra mỏi cả mắt á. Đấy, thế bảo thế bà không đọc được thì bà niệm Phật. Niệm Phật có ra thức ăn đâu. Đấy, đấy mẹ mình đấy. Các cụ ngày xưa bảo là để giao sắc không gọt được chuôi, ngồi thuyền mà chẳng cất nổi thuyền là như thế. Đấy, khuyên tụng kinh thì bảo thời gian đâu như xưa ông mà đọc kinh. Bảo khuyên niệm Phật là niệm Phật có ra thức ăn đâu. Đấy, phải đi làm chứ. Mỗi năm xưa ông về nhà một lần, thăm bà cho được 100.000, chờ bà sư ông có mà chết đói, không làm thì lấy gì mà ăn. Nói thế thì mình cũng bó tay thật. Đúng. Năm về lần thì mừng tuổi 100.000 hoặc 200.000. Mấy năm nay thì được 100.000, rồi các Phật tử gửi vài trăm nó được 2-3 triệu. Còn ngày xưa thì 100.000, 200.000. Làm các Phật sự, đi làm từ thiện có thể gì không sao, nhưng mà với người thân của mình á, đặc biệt với các cụ á, thầy rút kinh nghiệm từ nhiều các quý thầy khác, do cung phụng bố mẹ quá nhiều quá mà khiến cho gì bố mẹ không tu được. Có những quý thầy rước cả bố mẹ đến chùa, ở trong chùa, và sau này thì bố mẹ lúc đầu thì có tâm rất tốt, nhưng một lần thời gian sau thì thành gì? Thành cống cao ngã mạn, thậm chí là tham lam, ích kỷ, và coi các đệ tử của các sư, các chú tiểu, sư ông, sư bác, sư cô, sư chú ở trong chùa không ra cái gì nữa cơ. Bảo là các vị là con, là tiểu, là đệ tử của con tôi, cho nên nhiều chuyện có xảy ra lắm. Cái này chúng tôi cũng thấy khá nhiều nơi gặp cái hoàn cảnh như thế rồi. Cho nên cũng đối xử làm sao cho nó khéo léo. Đặc biệt là ngày xưa đọc cái quyển cái câu chuyện của thiền sư Tổ Cua ngài Tông Diễn, thế là tổ sư ở chùa Hoài Nhai bây giờ đó, cái gọi là thiền sư Tổ Cua, ngài độ cho mẹ, độ cho thân mẫu của ngài á, nó cảm động cho nên mình nghĩ rằng mình cũng phải tìm cách để độ cho người thân của mình kiểu như thế, thì không thể độ cho cái cách mà là cung phụng thế này thế nọ nhiều quá là nó nguy hiểm. Cho nên bà cụ trách thì cũng không có sai. Nói thế mình chẳng nói gì nữa. Nhưng mà thôi cứ dần dần, mình nói không được ấy, cho các bà về nói, tức là cho mấy Phật tử thân tín bảo là thôi các cụ các Phật tử đấy, thỉnh thoảng đi về thăm bà để khuyên bà tụng kinh, khuyên bà niệm Phật cho thầy ấy, thì khuyên mấy sư ông mấy sư cô á, đi về thì khuyên bà tụng kinh niệm Phật cho thầy đã tỉ tê thì để nói được. Mình khuyên thì bà cụ là nghĩ là gì, con trai của mình khó đấy, bảo các sư ông sư cô với các Phật tử đi về khuyên, hóa ra lại được đấy. Nó thế mà. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta phải dùng nhiều các phương tiện, nhiều các nhân duyên để có thể gì, có thể khuyên người thân chúng ta học Phật ngay từ kiếp này. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà gặp được thầy hiền bạn tốt, gặp được pháp môn tu hành phù hợp với gì, với cái công đức phúc báo trí tuệ của mình, hợp với cái hạnh nguyện của mình, cái nhân duyên của mình để một đời được giải thoát lại càng khó nữa. Gặp được rồi mà gặp được thầy hiền bạn tốt để sách tiến động viên khuyến khích và cùng mình tu tập để làm động lực tốt cho nhau thì lại càng khó nữa. Cho nên chúng ta cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội tốt đấy, tự mình tu và dạy người thân tu. Đặc biệt là chỗ Phật tử đưa câu hỏi này, nên dùng nhiều phương tiện, và các Phật tử trong hội trường này cũng vậy. Nếu bố mẹ chúng ta còn, chúng ta dùng nhiều phương tiện, người thân chúng ta còn, chúng ta dùng nhiều phương tiện để có thể giúp cho họ phát khởi được tín kính, tín tâm và tam bảo, tin sâu vào nhân quả và tu tập được phần nào tốt phần đấy ngay tại kiếp này, thì không còn cái gì tốt hơn. Thì trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy không có cái hiếu nào bằng cái hiếu hơn gì, độ được cho ông bà cha mẹ người thân mình biết tới tin sâu vào tam bảo và cùng tu tập vậy.